Một sự thật về những giờ phút sau cùng của chiến tranh Việt Nam vừa được hé lộ sau 40 năm khép lại cuộc chiến, làm lay động lòng người, khi bộ phim tài liệu nhan đề Những ngày cuối ở Việt Nam được trình chiếu tại Mỹ, đánh dấu ngày Sài Gòn sụp đổ 30 tháng 4 năm 1975. Bộ phim thuật lại việc một số sĩ quan Mỹ trước khi rút khỏi Việt Nam đã bất chấp lệnh trên để di tản hàng ngàn người Việt muốn chạy khỏi chế độ Cộng sản trước khi quân Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn. Cuộc di tản chóng vánh diễn ra trong 24 giờ đồng hồ cuối cùng của cuộc chiến, mở ra một chương mới trong lịch sử người Việt tị nạn, đã được đạo diễn Rory Kennedy tái hiện một cách sống động, hồi hộp và đầy cảm xúc qua lời thuật của chính những người trong cuộc cùng những đoạn phim tư liệu lịch sử quý giá. Nữ đạo diễn Rory Kennedy, nhà làm phim tư liệu có tiếng, từng lãnh giải thưởng điện ảnh danh giá Emmy, xuất thân từ dòng tộc chính trị nổi tiếng của Mỹ, có liên quan trực tiếp tới cuộc chiến Việt Nam. Bác của bà, cố tổng thống John Kennedy, là người ký lệnh đưa lính Mỹ vào tham chiến ở Việt Nam. Thân phụ của bà, cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy, ứng viên đảng Dân Chủ tranh cử tổng thống năm 1968, từng đề xuất các kế hoạch nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Trong chuyến thăm thủ đô Washington DC quảng bá cho bộ phim trước khi công chiếu trên mạng lưới truyền hình công PBS vào ngày 28 tháng 4 năm nay, đạo diễn Rory Kennedy đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về thông điệp của trách nhiệm và tình người từ những ngày cuối ở Việt Nam. Rất cảm ơn bà dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Kể lại câu chuyện những ngày cuối tại Việt Nam, thông điệp chính bà muốn gửi gắm qua bộ phim này là gì?
This is kind of remarkably a story that so many people don't know.
Đáng chú ý nhất là rất nhiều người không biết những gì đã diễn ra trong những ngày cuối của cuộc chiến Việt Nam, cho nên tôi muốn chia sẻ với mọi người các sự kiện đó. Theo tôi, mọi người cần hiểu rõ thời khắc đó của lịch sử. Bộ phim ra mắt cũng đúng lúc khi mà những thắc mắc nêu lên trong phim vẫn còn phù hợp với nước Mỹ ở hiện tại, chẳng hạn như làm thế nào để bước ra khỏi một cuộc chiến, trách nhiệm của chúng ta ra sao đối với những người bỏ lại sau lưng và có hiểu sách lược thoát ra thế nào một khi bước vào chiến tranh hay không.
Tán dương những người Mỹ đã bất chấp rủi ro giúp di tản dân miền Nam Việt Nam chạy thoát Cộng sản, phải chăng bà muốn chia sẻ với mọi người khía cạnh bên kia của câu chuyện rằng người Mỹ không đơn thuần phủi tay ra đi khi cuộc chiến kết thúc mà thực ra có sự thể hiện của tình người và trách nhiệm, vốn cũng là lý do mà cộng đồng người Việt có mặt tại Mỹ hôm nay?
I think it's the film tells the story of how we abandoned the Vietnamese first and foremost.
Trước nhất, bộ phim thuật lại người Mỹ đã bỏ rơi dân miền Nam Việt Nam như thế nào. Chuyện này theo tôi, nước Mỹ cần phải công nhận và nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự ra đi đó, có nhiều người Mỹ và người Việt đã hết sức anh dũng, cố gắng làm mọi chuyện để có thể cứu càng nhiều dân miền Nam càng tốt trong 24 giờ đồng hồ cuối cùng ấy. Bộ phim tán dương các cá nhân dũng cảm đó với cái nhìn mở về chính sách của Mỹ sai lệch và không phù hợp như thế nào, cũng như người dân miền Nam Việt Nam đã phải trả giá ra sao cho việc đó. Một trong những nhân vật chúng tôi nhắc tới trong phim, Đại úy Hải quân Phạm Hữu Đàm, người tin là sẽ được di tản ra khỏi Việt Nam, nhưng rốt cuộc đã bị bỏ lại, để rồi bị đi học tập cải tạo 13 năm. Những người như ông Đàm bị tù khổ sai, bị tra tấn, bị giết trong các trại cải tạo sau chiến tranh. Đó là những cái giá mà những người ở lại phải trả. Chúng ta cần phải hiểu điều đó với tinh thần trách nhiệm.
Vì sao bà chú tâm tới cuộc chiến Việt Nam, một chủ đề đau lòng kéo dài suốt 40 năm nay?
The Vietnam War is a seminal moment in our nation's history.
Cuộc chiến Việt Nam là giai đoạn có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nước Mỹ. Từ nhỏ tôi đã quan tâm đến Việt Nam. Cha tôi, ông Robert Kennedy, ra tranh cử tổng thống lần cuối vào năm 1968, thật sự là vì ông muốn nước Mỹ ra khỏi Việt Nam. Theo tôi, có rất nhiều bài học cần phải rút ra từ cuộc chiến này. Kể lại những ngày cuối ở Việt Nam, từ ghi nhận của chính các nhân chứng trải nghiệm thời khắc này, nhắc nhở chúng ta về cái giá của chiến tranh về mặt con người.
Bà nghiệm ra điều gì qua việc thực hiện bộ phim này?
There are many lessons I learned. One of the lessons that I learned in making this film is
có rất nhiều bài học cho tôi. Một trong những điều tôi nghiệm ra khi làm bộ phim này là tới tháng 4 năm 1975, Hoa Kỳ có rất ít sự lựa chọn tốt. Điều này cho tôi thấy rằng cần phải có chiến lược khi bước vào một cuộc chiến, cần phải nắm được mục đích tham gia và kế sách bước ra khỏi chiến tranh, vì một khi bước vào có thể bị mất kiểm soát, để lại hậu quả lớn và lâu dài cho những người tham chiến, cho dân chúng sống trong cuộc chiến. Trong một số phương diện, những vấn đề và thách thức khi kết thúc cuộc chiến Việt Nam đang diễn ra với các cuộc chiến hiện nay tại những nơi khác, cần phải rút ra bài học từ lịch sử.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng McNamara thừa nhận là cuộc chiến Việt Nam là một sai lầm. Là người thuộc thế hệ hậu chiến, một nhà làm phim tư liệu xuất thân từ một gia tộc chính trị cấp cao ở Mỹ, bà nhận thấy sai lầm và bài học ở đây là gì?
Well, I think that it's really important to use military.
Theo tôi, điều rất quan trọng là sử dụng hoạt động quân sự như là giải pháp cuối cùng, chứ không phải là giải pháp đầu tiên, và phải cân nhắc hậu quả. Tuy không thể hiện trong bộ phim, nhưng cá nhân tôi cho rằng cuộc chiến Việt Nam không mang lại mấy giá trị, mà hậu quả thì to lớn vô cùng. Thế cho nên sai lầm ở đây là sai lầm chiến lược. Đây là lịch sử. Chúng ta còn nợ chính bản thân mình trong việc hiểu rõ những gì đã diễn ra, còn nợ những người miền Nam Việt Nam trong việc công nhận tinh thần anh dũng của họ, cũng như lòng cảm kích về những gì họ đã phải trải qua, đặc biệt vào giai đoạn kết thúc cuộc chiến và cả sau biến cố 30 tháng 4. Những đau thương và khó khăn mà rất nhiều người miền Nam phải gánh chịu để được đặt chân tới Mỹ. Bộ phim trình chiếu trong năm qua đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ cộng đồng người Việt, và họ đã trải lòng những câu chuyện của họ với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã mở chương trình gọi là Những Ngày Đầu Tiên trên website của hệ thống truyền hình PBS với những đoạn ghi âm tâm tình của người Việt Nam khắp nơi về cuộc hành trình của họ tới Mỹ. Đó là những câu chuyện cực kỳ độc đáo.
Một số người nói cuộc chiến Việt Nam cho thấy cái giá phải trả khi nhúng tay vào chuyện của các nước khác. Ý kiến bà ra sao?
Điều này cũng đúng một phần. Tôi sẽ không đưa ra phát biểu bao quát rằng chúng ta không bao giờ nên can thiệp vào chuyện của các nước khác, vì có những tình thế cần phải làm như vậy. Nhưng tôi cho rằng, trong trường hợp chúng ta phải làm và khi chúng ta làm, chúng ta phải cân nhắc suy tính thật kỹ, phải thật cẩn trọng và chiến lược. Một quốc gia có quân đội hùng mạnh, đó chính là cơ bắp mà chúng ta phải biết cách sử dụng. Tôi nghĩ chúng ta đã dựa vào sức mạnh này nhiều hơn mức cần thiết. Có những sự lựa chọn chiến lược khác mà chúng ta có thể dùng, như nỗ lực ngoại giao và cùng các phương thức khác để chúng ta áp dụng để giúp cho các nước không đi chệch hướng mà không cần tới các động thái quân sự.
Trở lại với bộ phim, hành động của đại tá Stuart Harrington ở cuối bộ phim một lần nữa nhắc nhớ sự bội ước của Mỹ với miền Nam Việt Nam, vốn cũng là một lời cảnh cáo cho các đồng minh của Mỹ hiện tại và trong tương lai. Bà nghĩ thế nào?
Part of the message here, which is that we want as a nation to...
Một phần thông điệp ở đây chính là thể hiện sự khả tín là điều hết sức quan trọng. Trong nhiều năm, nước Mỹ đã đánh mất lòng tin và sự khả tín ấy. Chính quyền đương thời của Tổng thống Obama đang tìm cách xây dựng lại điều đó. Người dân trong nước cần bảo đảm rằng giới lãnh đạo thành thật và chịu trách nhiệm về những gì họ làm, rằng chúng ta được thông tin đầy đủ để có được sự lựa chọn chiến lược tốt nhất.
Có người đánh giá phim Những Ngày Cuối ở Việt Nam là sâu sắc, nhưng cũng có người cho là một chiều vì không cho phe Cộng sản Bắc Việt có tiếng nói trong khi phơi bày sự hung hăng, bất tín và tàn bạo của họ, cũng như đưa ra những hình ảnh binh sĩ miền Nam cởi bỏ quân phục và vũ khí tan hàng, mà lại không nhắc tới cảnh các tướng tá miền Nam tự vẫn khi được lệnh buông súng. Bà giải thích như thế nào về những điểm khuyết ấy?
You know, the film is called Last Days in Vietnam, right? So it's very...
Với nhan đề Những Ngày Cuối ở Việt Nam, bộ phim chủ yếu phản ánh những khía cạnh của Mỹ và những ngày cuối của Hoa Kỳ trong cuộc chiến này, chứ không nhằm phản ánh tất cả mọi khía cạnh về cuộc chiến. Phim chỉ xoay quanh những người trực diện với 24 giờ đồng hồ cuối cùng ở Việt Nam. Tuy tập trung vào một câu chuyện nhỏ trong những ngày cuối vốn chưa từng được kể trước đây, nhưng phim đã mang lại những giá trị to lớn.
Theo bà, bộ phim này sẽ đóng góp ra sao cho mối quan hệ Việt-Mỹ giữa lúc đôi bên năm nay kỷ niệm hai thập niên ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao?
The relationship has vastly improved over the years.
Quan hệ hai bên đã cải thiện rất nhiều trong những năm qua. Theo tôi, tất cả chúng ta cần phải tìm hiểu về cuộc chiến để nhận biết những gì đã diễn ra, sự can đảm của người dân miền Nam cũng như thảm kịch của giai đoạn đó. Nhìn nhận quá khứ là việc làm hết sức quan trọng để tiến tới tương lai. Khán giả của tôi ở đây xem bộ phim này như một nguồn hàn gắn đối với nhiều người Việt, và tôi tin là người dân tại Việt Nam cũng cảm nhận như thế.
Xin chân thành cảm ơn đạo diễn Rory Kennedy đã đến Đài VOA trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son ngày 24 tháng 4 tuyên bố: Việt Nam có nhân quyền và tự do báo chí hơn nhiều nước khác. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của ông Nguyễn Bắc Son trước cử tri xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội, bác bỏ những cáo giác của các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, cho rằng Việt Nam không có tự do báo chí. Ông Son nói, đó là họ nói không đúng và nhìn nhận không đầy đủ. Người đứng đầu ngành thông tin truyền thông của Việt Nam khẳng định, thật ra ta có nhân quyền và báo chí ở ta tự do hơn họ rất nhiều. Ông Son dẫn chứng, hiếm có nước nào có nhiều tờ báo và truyền hình như Việt Nam hiện nay. Các hội, các ngành đều có một tờ báo riêng, phục vụ nhu cầu độc giả mọi lứa tuổi. Tuy ông thừa nhận, báo chí là phương tiện truyền thông của đảng và nhà nước. Bình luận của Bộ trưởng Son gây chú ý công luận, giữa bối cảnh Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp đều đặn bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế liệt kê vào danh sách các nước đàn áp tự do báo chí, tự do ngôn luận nghiêm trọng nhất trên thế giới. Blogger, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, từng là phóng viên và biên tập viên chuyên trang Tuần Việt Nam của Vietnamnet, nay là một nhà hoạt động có tiếng, cổ võ cho nhân quyền Việt Nam, phản hồi trước tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son.
Bộ trưởng nói vậy, em bật cười. Và em nghĩ rằng là cũng có nhiều nhà báo khác, rất nhiều nhà báo khác cũng bật cười. Cái câu nói rằng là Việt Nam có tự do báo chí bởi vì Việt Nam có rất nhiều báo là một cái phép ngụy biện mà các quan chức của chính quyền cộng sản dùng từ hàng năm nay rồi. Nhưng mà vấn đề là mỗi tờ báo đó, cái chất lượng của nó thế nào hoặc là cái bản chất về hoạt động của báo chí ở Việt Nam thế nào thì không bao giờ thấy các ông nói đến cả. Có đến 1.000 tờ báo mà cả nước chỉ có một tổng biên tập. Cái sự lố bịch nó và dối trái nó công khai tồn tại nhiều năm nay rồi.
Giới hữu trách Việt Nam giải thích do số lượng báo đài trong nước nhiều nên nhà nước cần phải quản lý để hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích. Blogger Đoàn Trang phản bác quan điểm này.
Đó nó thể hiện một cái tư duy rất là kém về chính sách công, về việc gọi là quản trị đất nước, nói chung là về chính trị và luật pháp. Em muốn nói là họ rốt về cái chuyện quản lý đất nước, ấy, quản trị điều hành, ấy. Chứ còn về chuyện trấn áp kiểm soát thì họ khá lắm. Và cái hoạt động quản lý báo chí ấy, nó nên là cái việc của xã hội dân sự. Cho nên là việc của những cái tổ chức báo chí độc lập của các nhà báo tự gọi là phối hợp với nhau, tự đến nhau một cách tự nguyện và tự có những sử dụng cái gọi là đạo đức báo chí và luật pháp để gọi là điều tiết hoạt động báo chí của nhau. Ví dụ một nhà báo mà viết không tốt, vu khống sai sự thật ấy, thì ở mức độ nhẹ có thể bị đồng nghiệp tẩy chay, bị cái hội nhà báo độc lập đó tẩy chay, nhà báo của các dân sự tẩy chay hoặc là lên án chứ. Nặng hơn thì có thể đưa ra tòa pháp luật xử lý. Chứ nó không phải việc của tuyên giáo, nó không phải việc của nhà nước, nó không phải việc của quan tuyên giáo. Bao lâu nay báo chí Việt Nam chỉ được kiểm soát bằng các nghị quyết, nghị định của đảng. Những cái chuyện mà động đến chính trị thì bị xử lý. Còn những cái tin gọi là xâm phạm đời tư hay vu khống bôi nhọ, đặc biệt là xâm phạm đời tư của cá nhân, nó tràn lan trên mặt báo mà, đâu có thấy ai nói gì. Ở đây rõ ràng là có vấn đề rất là nặng về chuyện luật pháp.
Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam cho biết, Việt Nam nằm trong 20 nước trên thế giới có luật về báo chí, để nói rằng Việt Nam tự do báo chí hơn nhiều nước khác. Tuy nhiên, giới hoạt động cho rằng các luật báo chí của Việt Nam không nhằm mục đích bảo vệ cái gọi là tự do báo chí. Nhà báo độc lập Đoan Trang.
Những cái mà họ dùng nó không hẳn gọi là luật pháp, nó là thứ luật rừng thì đúng hơn. Nó đầy mơ hồ. Phải nói cái luật của Việt Nam ấy, nó thừa những cái luật để quản lý, gọi là quản lý và siết chặt tự do, nhưng lại rất thiếu những cái luật thật sự tốt để có thể xã hội vận hành được. Những cái luật mà họ dùng ấy, thì hoàn toàn là chỉ để bảo vệ lợi ích của đảng và của công an thôi. Luật pháp về báo chí thì không phải là để bảo vệ tự do báo chí hay là để giúp các nhà báo vận hành với cái chuyên nghiệp.
Tháng 10 năm nay, chính phủ Việt Nam dự kiến trình Quốc hội dự thảo luật báo chí sửa đổi. Theo lời Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, thì luật báo chí thay đổi là phù hợp với tình hình thực tiễn báo chí thời kỳ mới và, vẫn theo lời ông, sẽ là công cụ để công tác quản lý báo chí được thực hiện hiệu quả hơn. Ông cũng kêu gọi cử tri đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để công tác quản lý báo chí được làm tốt hơn. Giới hoạt động cho rằng luật báo chí Việt Nam cần sửa đổi để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí của người dân hơn là để bảo vệ cái gọi là công tác quản lý báo chí của nhà nước. Blogger Phạm Đoan Trang.
Thấy một cảm giác rất là khó chịu. Những người với cái trình độ như vậy vẫn ở những địa vị, vẫn giữ được những cái cương vị như vậy và vẫn phát ngôn những câu nó rất là tệ hại như vậy, những câu nói mà thể hiện sự thiếu hiểu biết mà thiếu tôn trọng nhà báo đi như thế. Sự bực bội thôi chứ còn nếu về mặt còn là lo ngại thì em nghĩ rằng kể cả có luật báo chí có siết chặt hơn nữa thì cũng không sao, bởi vì thực ra các nhà báo Việt Nam cũng quen với cái việc đó rồi. Bao lâu nay họ vẫn bị siết chặt như vậy rồi. Để nói luật báo chí phải sửa đổi là phù hợp thì em nghĩ nó là họ phải hiểu về báo chí cũng như hiểu về nhân quyền. trong cái thành phần, trong cái lực lượng lập pháp của đảng, em sợ không không có những người như vậy, họ không có tư duy được về nhân quyền hay là về tự do báo chí.
Trong tuần này, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CBJ công bố phúc trình thường niên, tiếp tục liệt kê Việt Nam là một trong 10 quốc gia kiểm duyệt báo chí gắt gao nhất trên thế giới. CPJ nói, Việt Nam là một trong những nhà tù lớn nhất cho giới ký giả, với ít nhất 16 phóng viên đang bị cầm tù.